Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria đầu tư vào các vùng ngoại ô đang phát triển. Chính quyền lao động đang hỗ trợ các hội đồng địa phương xây dựng và cải tạo các cơ sở cộng đồng mới với kinh phí 9 triệu đô la tại các vùng ngoại ô đang phát triển nhanh nhất. Giám đốc đặc trách khu vực ngoại ô Sonia Kilkenny hồi cuối tháng 3 đã công bố 14 dự án được nhận trợ cấp trong Quỹ Phát triển Vùng Ngoại ô nhằm mục đích tăng cường kết nối xã hội trong cộng đồng. Các dự án trải rộng ở 8 hội đồng địa phương có vị trí chiến lược trong các khu vực chiếm 23% dân số Victoria đều chứng kiến mức tăng trưởng vượt mức trung bình của tiểu bang trong 2 thập kỷ qua. Một trong những đơn vị được nhận trợ cấp là Hội đồng thành phố Melton sẽ nhận được 2 triệu đô la tiền trợ cấp để thành lập một không gian mở mới ở vùng Entry với cơ sở vật chất hiện đại, không gian vui chơi, công viên, lối đi, công viên trượt ván và sân túc cầu. Trong khi đó, Hội đồng quận Mitchell sẽ sử dụng 2 triệu đô la tiền trợ cấp để xây một trung tâm cộng đồng mới ở vùng Wallaroo Waters, nơi sẽ cung cấp các dịch vụ tích hợp, chẳng hạn như dịch vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 6 hội đồng khác gồm Hội đồng thành phố Hume, Hội đồng quận Cardinia, Hội đồng quận bán đảo Mornington, Hội đồng thành phố Wittosi, Hội đồng thành phố Windham và Hội đồng thành phố Casey cũng được nhận trợ cấp cho nhiều dự án khác nhau để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Hãng tin The Age đưa tin hơn 1/4 sinh viên đại học hiện đang đạt được điểm số ở mức cao nhất do sự gia tăng đáng kể về thành tích xuất sắc trong một thập kỷ qua. Các chuyên gia cảnh báo rằng điều này sẽ gây nguy hiểm đối với tính toàn vẹn của bằng cấp. Một nghiên cứu mang tính bước ngoặt về lạm phát điểm số của các học giả tại Đại học Sydney cho thấy số lượng danh hiệu xuất sắc được trao cho sinh viên tại trường này đã tăng 234% trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2021. Nghiên cứu cho thấy một sinh viên trung bình đạt 68 điểm trên một tín chỉ vào năm 2011 đã đạt được 75 điểm xuất sắc vào năm 2021. Nghiên cứu cho thấy có tới 64% học sinh đã đạt được điểm thành tích xuất sắc. Các tác giả thực hiện nghiên cứu cho biết, kết quả này lần đầu tiên cho thấy rõ ràng sự tồn tại của tình trạng lạm phát điểm số ở Úc và các yếu tố thúc đẩy tình trạng này có thể được áp dụng cho bất cứ trường đại học nào tại Úc. Lạm phát điểm số chỉ vì có quá nhiều sinh viên được trao bằng xuất sắc và bằng cấp mất giá trị. Nghiên cứu dựa trên 599.455 điểm số ở bậc đại học của từng cá nhân, xem xét sự thay đổi về điểm trung bình ở những sinh viên có điểm ATAR tương tự trong 10 năm. Nghiên cứu phân tích kết quả của sinh viên theo học 127 bằng cấp khác nhau ở 8 khoa, nhưng không bao gồm sinh viên quốc tế, vì điểm đầu vào của các em không liên quan trực tiếp đến điểm ATAR. Hãng tin Premier đưa tin, vùng Footscray sẽ được chuyển đổi về giáo dục, y tế và sẽ có một cây cầu được xây dựng để nối liền bệnh viện Footscray và Đại học Victoria. Thủ hiến Victoria, Jacinta Allen, giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng y tế Marianne Thomas và hiệu trưởng của Đại học Victoria, Steve Brooks, hồi cuối tháng 3 đã đi tham quan địa điểm xây dựng cây cầu mới và thông báo rằng quá trình xây dựng hiện đang được tiến hành. Với chiều cao 57 mét, cây cầu có tổng đầu tư hơn 13 triệu đô la, được Đại học Victoria tài trợ và sẽ có đặc điểm nghệ thuật của người thổ dân với cấu trúc hoàn thiện nặng 120 tấn, bao gồm 80 tấn thép gia cố. Sau khi được nâng cấp, Bệnh viện Footscray sẽ hoạt động lại vào năm tới và sẽ là trung tâm giáo dục và đào tạo hàng đầu. Trong khi đó, cầu đi bộ công cộng mới sẽ cung cấp kết nối trực tiếp, an toàn cho sinh viên theo học tại Đại học Victoria. Đại học Victoria sẽ sử dụng trung tâm đào tạo nghiên cứu và giáo dục y tá và hộ sinh, và phía bệnh viện sẽ thúc đẩy đào tạo kỹ năng thực hành và hướng dẫn lộ trình việc làm cho sinh viên học về vật lý trị liệu, bệnh lý ngôn ngữ, chế độ ăn kiêng, y sinh và tâm lý học. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang đảm bảo ngành du lịch tầm cỡ thế giới của Victoria tiếp tục phát triển bằng cách đầu tư mạnh mẽ vào nền kinh tế du lịch và các sự kiện lớn, với mức cao kỷ lục mới là 37,8 tỷ đô la trong chi tiêu du lịch ở Victoria vào năm 2023. Giám đốc đặc trách du lịch thể thao và sự kiện lớn Steve Demopoulos mới đây đã công bố kết quả kỷ lục này. Kết quả này cao hơn 5,4 tỷ đô la so với năm 2019, nhằm thúc đẩy việc làm và doanh nghiệp địa phương trên toàn tiểu bang. Melbourne vẫn là thành phố du lịch được nhiều người dân Victoria lựa chọn và cũng là điểm đến giải trí lưu trú qua đêm đối với du khách đến từ các tiểu bang khác. Trong năm ngoái, 3,9 triệu du khách đã chi ra 5 tỷ đô la ở Melbourne, vì thành phố này có lịch trình thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn, thu hút du khách từ khắp nơi đến khu vực trung tâm thành phố. Thị trường du lịch nội địa của Victoria đang tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ, với tổng chi tiêu nội địa cao hơn 27% ở Melbourne và cao hơn 39% ở khu vực hẻo lánh so với cuối năm 2019. Ngày càng có nhiều du khách đổ xô đến các khu vực du lịch sôi động của tiểu bang, và tổng chi tiêu nội địa ở các khu vực như Geelong và Ballarin đều tăng 72% so với năm 2019. Các chuyên gia cho rằng chính phủ liên bang nên hạn chế quảng cáo đồ ăn vặt và đặt sức khỏe của trẻ em lên trên lợi nhuận của ngành thực phẩm. Trong văn bản đệ trình lên Bộ Y tế và Chăm sóc Người Cao Niên, Hiệp hội Y khoa Úc cho biết, nghiên cứu cho thấy những người trẻ tuổi đã nhìn thấy 168 chương trình khuyến mãi thực phẩm và đồ uống không lành mạnh trên mạng xã hội mỗi tuần. Điều này có nghĩa là khi một đứa trẻ lên mạng thì có thể nhìn thấy 17 quảng cáo về các sản phẩm đồ ăn vặt mỗi giờ. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc, giáo sư Steve Robson nói rằng, hạn chế quảng cáo và tiếp thị đồ ăn vặt là nhằm chăm sóc sức khỏe của trẻ em, mang lại cho trẻ cơ hội đưa ra những lựa chọn lành mạnh khi trưởng thành. Thói quen ăn uống bắt đầu từ khi còn nhỏ, khi trẻ rất dễ bị ảnh hưởng bởi các loại quảng cáo. Hiệp hội Y khoa Úc cũng kêu gọi chính phủ thực hiện các hạn chế chặt chẽ đối với việc tài trợ thực phẩm không lành mạnh trong các sự kiện thể thao, nghệ thuật và văn hóa. Hiệp hội này đề xuất chính phủ đưa ra nhiều quy định hơn liên quan đến việc quảng cáo thực phẩm không lành mạnh, đồng thời kêu gọi chính phủ chấn chỉnh ngành kinh doanh thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, việc sớm tiếp cận quỹ hưu bổng sẽ không giúp nhiều người Úc mua được căn nhà đầu tiên, mà thay vào đó có thể làm căng thẳng thêm cuộc khủng hoảng nhà ở. Những người trẻ tuổi ở Úc ngày càng khó mua được nhà. Cứ 3 gia đình thì chỉ có một hộ gia đình dưới 35 tuổi có nhà riêng trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, giảm từ mức 48% vào năm 1994. Phe đối lập liên bang đã đề xuất cho phép người Úc sử dụng tiền tiết kiệm hưu trí và rút ra tới 40% tiền hưu bổng của họ, tối đa là 50.000 đô la, để họ có thể mua căn nhà đầu tiên. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Hiệp hội Quỹ hưu bổng Úc cho biết, việc tiếp cận quỹ hưu bổng để đặt cọc là chưa đủ để giúp người mua nhà vượt qua rào cản có được căn nhà đầu tiên. Hiệp hội Quỹ hưu bổng Úc đã xem xét dữ liệu của 300.000 người nộp thuế, và không thấy người dân Sydney nào từ 25 đến 34 tuổi có thể trả tiền đặt cọc mua một căn nhà hoặc một căn hộ trung bình chỉ bằng tiền hưu bổng của họ. Tình hình ở Melbourne cũng không khá hơn, khi chỉ có một cặp vợ chồng trong số 20% người rút tiền hưu bổng ra có đủ tiền để đặt cọc mua nhà. Báo cáo nhận thấy, chính sách này có thể khiến việc có nhà trở nên xa tầm tay của các hộ gia đình có thu nhập thấp và làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn về nhà ở trên phạm vi rộng hơn. Người Úc có thu nhập thấp sẽ bị hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn, vì số dư hưu bổng của họ cũng sẽ thấp hơn.
Chính phủ Victoria đang hỗ trợ giảm giá cho các tấm thu năng lượng mặt trời, pin và nước nóng năng lượng mặt trời để giúp người dân Victoria tiết kiệm năng lượng. Các hộ gia đình đang tiết kiệm hơn 1.000 đô la mỗi năm sau khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Truy cập solar.vic.gov.au/apply. Để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450, tiết kiệm bằng năng lượng mặt trời. Điều đó thật đơn giản, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forecare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forecare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forecare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học. Với nhiều lựa chọn nghề nghiệp, SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1800 849 010. Xin nhắc lại 1800 849 010.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines/translated. Một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai phương tiện tại giao lộ đường cao tốc gần Perth ở New South Wales Central Coast. Một cụ bà 83 tuổi là hành khách trên một chiếc xe đình đã va chạm với một chiếc xe đa dụng tại giao lộ giữa đường Newell Highway và Aspenham Road vào khoảng 4 giờ 15 phút chiều ngày 1 tháng 4. Cụ bà đã tử vong tại hiện trường vụ tai nạn trước khi nhân viên y tế đến nơi. Người điều khiển chiếc xe đình, một cụ ông 83 tuổi, đã được các nhân viên y tế điều trị trước khi đưa đến bệnh viện Westmead Hospital trong tình trạng nguy kịch. Có 4 người đang ngồi trên chiếc xe đa dụng khi vụ tai nạn xảy ra. Người điều khiển xe là một người đàn ông 52 tuổi và 3 hành khách gồm 2 người đàn ông 56 và 58 tuổi cùng một phụ nữ 39 tuổi đã được điều trị vết thương nhẹ, sau đó được đưa đến bệnh viện Force Hospital. Người lái xe đã trải qua cuộc kiểm tra bắt buộc tại bệnh viện. Cảnh sát bang New South Wales hiện đang điều tra về vụ tai nạn này. Thêm 5 gói cocaine trị giá gần 1 triệu đô la đã được phát hiện dạt vào bãi biển ở Sydney, bang New South Wales. Vào sáng sớm ngày 1 tháng 4, 2 gói cocaine đã được những người đi biển tìm thấy ở bãi biển Freshwater và báo cho nhân viên cứu hộ vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng hôm đó. 3 gói cocaine khác cũng được phát hiện ở bãi biển Kerr gần đó. Tất cả đều được bọc trong túi nhựa và buộc chặt bằng băng dính. Tổng khối lượng cocaine được tìm thấy là 5 kg với giá trị ước tính khoảng 900.000 đô la. Số ma túy này đã bị cảnh sát thu giữ. Cảnh sát cho biết đã tiến hành tuần tra mà không tìm thấy gì thêm. Khi các cuộc điều tra đang diễn ra, công chúng được nhắc nhở kêu gọi báo cáo bất kỳ gói hàng đáng ngờ nào cho nhà chức trách. Kể từ ngày 22 tháng 12 năm ngoái, khi gói cocaine đầu tiên được tìm thấy tại bãi biển Magenta Beach ở Central Coast, hơn 250 kg cocaine đã trôi dạt vào nhiều bãi biển khác nhau trên khắp Sydney. Một người đàn ông đang nằm viện trong tình trạng nghiêm trọng sau khi người này bị hành hung trong một vụ đột nhập vào sáng sớm ngày 1 tháng 4 ở phía tây Sydney, bang New South Wales. Các dịch vụ khẩn cấp đã đến một ngôi nhà trên Dunster Avenue ở George Hall vào khoảng 4 giờ sáng ngày 1 tháng 4 sau khi có báo cáo cho biết một người đàn ông đã bị thương trong vụ đột nhập vào nhà. Những kẻ đột nhập đã đối đầu với người bên trong, một người đàn ông 35 tuổi trước khi hành hung nạn nhân và lục soát ngôi nhà. Người này đã được đưa đến bệnh viện Liverpool trong tình trạng nghiêm trọng. Hiện trường vụ án đã được thiết lập và cuộc điều tra đang diễn ra. Bưu điện Úc Australia Post đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho khách hàng hãy cảnh giác trước những kẻ lừa đảo khi một làn sóng tin nhắn văn bản và email lừa đảo trên khắp cả nước đang xảy ra. Cảnh báo khẩn cấp được đưa ra sau khi Bưu điện Úc phát hiện một tin nhắn văn bản giả vờ được gửi từ Australia Post. Tin nhắn SMS yêu cầu thông tin cá nhân từ khách hàng về một gói hàng đã gửi. Tin nhắn có nội dung, gói hàng bạn gửi đã đến kho của chúng tôi và không thể gửi được do thông tin địa chỉ không chính xác. Vui lòng điền lại thông tin chính xác và chúng tôi sẽ gửi trong 24 giờ. Tin nhắn bao gồm một liên kết và một yêu cầu trả lời tin nhắn văn bản. Australia Post cho biết họ sẽ không bao giờ liên hệ với bất kỳ ai qua SMS hoặc email để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tài chính hoặc thanh toán. Bưu điện Úc kêu gọi khách hàng cảnh giác với các dấu hiệu lừa đảo. Nếu khách hàng phát hiện điều gì đó đáng ngờ, hãy báo cáo sự việc đó và xóa tin nhắn ngay lập tức. Australia Post nói thêm rằng ứng dụng Ospot là cách đáng tin cậy và an toàn nhất để nhận thông tin cập nhật về việc giao hàng. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong hôm 3 tháng 4 đã lên án Israel liên quan đến vụ không kích ở dải Gaza khiến một công dân Úc thiệt mạng. Trong một tuyên bố mới đây, bà Wong cho biết chính phủ Úc muốn Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái chết của 7 nhân viên đang làm việc với tổ chức viện trợ phi lợi nhuận World Central Kitchen. Những người này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 2 tháng 4 khi họ đang giao hàng viện trợ ở dải Gaza. Trong số những người thiệt mạng có một công dân Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã xác nhận nạn nhân người Úc là Lazomi Zomi Frankum, 43 tuổi. Thủ tướng Úc cho biết đây là tình nguyện viên đã từng tham gia giúp đỡ người dân trong vụ cháy rừng tại Úc, cũng là người cung cấp viện trợ thông qua tổ chức từ thiện này cho những người đang phải chịu đựng sự thiếu thốn lương thực trầm trọng ở Gaza. Ngoại trưởng Wong khẳng định Bộ Ngoại giao Úc đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình nhân viên Frankum tại Úc. Bà kêu gọi Thủ tướng Israel thay đổi hướng đi để tránh gây thêm thương vong cho dân thường. Cùng ngày, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông đã đề nghị điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về vụ việc này. Một đoạn phim từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc những kẻ bịt mặt đột nhập vào nhà của một gia đình ở Pennant Hills ở Sydney, New South Wales, nhưng chủ nhà không hề hay biết. Cho đến khi cô nhận thấy một số chậu cây bị vỡ và kiểm tra camera an ninh trong nhà. Người chủ nhà đã vô cùng kinh hoàng trước những gì camera ghi lại được 2 tuần trước đó. Nhóm đột nhập được cho là thanh thiếu niên đã đột nhập vào nhà vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3. Hình ảnh camera cho thấy 2 thiếu niên đều mặc áo hoodie, một người đội nón balaclava đột nhập và lẻn quanh nhà trước khi ra về tay không. Tuy nhiên, hình ảnh từ camera cho thấy các thiếu niên đã quay lại, họ ra vào nhà 3 lần chỉ trong 10 phút. Sự việc này đã được chuyển đến cho cảnh sát. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện ở giai đoạn này. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy gọi cho đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forcare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forcare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forcare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Pembroke Hotel tại số 353 Ballarat Road, Pembroke ngay hôm nay. Pembroke Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Quý vị có quyền không giữ im lặng. Quý vị có quyền được đối xử công bằng bởi cảnh sát. Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc của mình, vì tính dục của quý vị. Quý vị có quyền lên tiếng, báo cáo một cách an toàn các hành vi sai trái của cảnh sát cho IPAC hoặc cung cấp thông tin ẩn danh. Gọi số 1300-735-135 hoặc truy cập ipac.vic.gov.au.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 4 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 4 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 16.391 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ 6 tại Sài Gòn, trời quang đãng, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 24 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, có thể có dông bão. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h. Sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h. Nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ.